44. Đạo tình. Bậc lãnh đạo đem lòng ưu ái bàn việc với người dưới. Người dưới thành thật tận tình phụng sự người trên. Trên dưới đã hòa thì đạo tình thông suốt. Giữ biết tài năng tính tình để sự tiến thoái được thích hợp. Ngài Giảng Đường nói: Người học đạo tu thân trị tâm thì cùng với mọi người làm sáng cái đạo ấy. Hưng sự lập nghiệp thì cùng với mọi người làm hiển lộ cái công ấy. Đạo thành công tỏ thì cùng với mọi người hưởng chung cái danh ấy. Đạo sáng, công thành, danh vinh lo riêng thì đạo tình bế tắc, mà lo chung thì cửa thiền hưng thạnh. 45. Bạn bè. Chim có đàn cùng hót, ngựa có bầy cùng đua. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nhà nho chọn bạn cần hai tiêu chuẩn: thành thật và cư xử đúng pháp. Kinh Ưu Bà Tắc dạy: ta chỉ nên tin những bạn. Một, thành thật trước mặt cũng như sau lưng. Hai, ưng thuận khi mình phải. Ba, thẳng thắn can ngăn khi mình trái. Bốn, chia sẻ những ngày suy biến. Năm, vui mừng khi ta thịnh lợi. Sáu, khuyến khích khi làm việc lành. Bảy, che chở những khi lâm nạn. Tám, kín đáo răn dạy nhau. Chín, khóe mắt thường có cảm tình. Mười, đối với ai ai cũng tử tế. 46. Thành tín. Tâm phải thành, sự phải tín. Thành tín phải thường hằng. Nếu bất nhất thì chiêu vời ngờ vực, mất lòng cảm phục của chúng nhân. Bậc thiện tri thức tuyên dương pháp hóa, nếu thành tín thì dù kém tài năng vẫn được bốn phương mến kính. 47. Chuẩn bị tư lương. Tư là tư tài hay tiền của. Lương là lương thực. Đi đường xa phải chuẩn bị tư lương. Kinh Bảo Tích và Luận Du Già dạy rõ bốn thứ tư lương: phước đức tư lương, tuệ đức tư lương, tiên thế tư lương và quán pháp tư lương. Phước đức tư lương, những sự bố thí cúng dường cứu hộ chúng sanh. Tuệ đức tư lương, trí tuệ biết tùy thuận theo chánh pháp. Tiên thế tư lương, thiện căn phước đức gieo trồng từ đời trước. Quán pháp tư lương, trí tuệ do quán sát vạn pháp mà có. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một người làm phước, ngàn người hưởng. Một cây hoa nở, cả vườn thơm. 48. Đức tin. Lòng tin nung nấu khiến nhiệt thành hăng hái, mạnh tiến đến kết quả. Muốn tin phải hiểu chánh tín cần thiết và quan trọng bao nhiêu thì mê tín nguy hại bấy nhiêu. Nên Đức Phật dạy: tin ta mà không hiểu ta chính là phỉ báng ta. Ngài không muốn đệ tử Ngài như con cừu chỉ biết cúi đầu bước theo con đi trước, mà cần phải có trí tuệ phân biệt phải trái. Vì thế, cây giác tỉnh phải đủ 7 cành, trong đó có trạch pháp giác chi. 49. Tùy hỷ công đức. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: Thấy người làm phước mà vui vẻ thì được phước rất lớn. Trăm cây đuốc mồi một ngọn lửa, ngọn lửa không bị thiệt thòi mà trăm đuốc được sáng. Người xuất của, người xuất công, người tùy hỷ, ba phước ngang nhau. Nếu biết đem công đức tùy hỷ hồi hướng vô thượng bồ đề thì lợi ích còn lớn hơn nữa. Kinh Pháp Hoa nói: Một vị đại thí chủ đem bảy báo bố thí khắp bốn thiên hạ. Những người thọ thí vui hưởng sung sướng một đời, nhưng không thoát sanh già bệnh chết. Ông thương xót, lại đem pháp bố thí cả tứ thiên hạ, khiến cho chứng tứ quả. Đức Phật so sánh công đức này với người khởi một niệm tùy hỷ. Kinh Pháp Hoa thì người sao phước đức gấp bội. Bởi vì đã biết tùy hỷ sẽ làm theo, tu học Pháp Hoa có thể chứng quả vô thượng bồ đề. Như thế đủ biết, tu học Pháp Hoa công đức đã đành, mà tùy hỷ công đức cũng không kém. 50. Lập chí. Cổ đức dạy: Có chí thì nên, biết lo thì được. Người tu học phải lập chí mới có hướng phương để tiến tới. Trong cửa Phật, ai ai cũng đồng một lý tưởng giải thoát vô minh, cứu vớt muôn loài hết nỗi đắng cay. Nhưng có người lập chí thành pháp sư, có người lập chí làm luật sư, thiền sư, vân vân. Có người ưa làm trụ trì, trụ trong nhà Phật để trì gia nghiệp của Như Lai. Cho đến các Bồ Tát tại gia lập chí làm bác sĩ, chánh trị, kỹ nghệ hay thương nghiệp, vân vân. Tùy khả năng, hoàn cảnh và sở thích để tiến dần đến thỏa mãn hoài bão. Đã lập chí thì phải bền chí. 51. Hại của ngũ dục. Lửa tam giới cháy mãi không thôi, bánh xe luân hồi quay hoài không ngớt, cũng chỉ vì ham vui ngũ dục. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm thứ ảo ảnh này đánh lừa những bọn cá chậu chim lồng. Đức Phật xót thương ra đời để thức tỉnh. Phật thí dụ: Một con chó vớ được khúc xương khô, gặm lấy gặm để, sức môi chảy máu vẫn không buông, gặm cả ngày mà cũng chẳng no. Người đam mê ngũ dục, thân tâm lao nhọc, cũng chỉ để nắm bắt hư không. Mà đâu chỉ nắm bắt hư không, thật ra còn bao nhiêu đau khổ đợi chờ kiếp này kiếp khác. 52. Trị tâm. Tọa mật thất như thông cù, ngại thốn tâm như lục mã. Ngồi trong thất kính như ngồi ở ngã tư đường, kèm giữ vọng tâm như cầm cương sáo ngựa. Sáu món căn bản phiền não đeo sát tâm ta. Thảo Đường Thiền Sư thường cổ vũ rằng: Nếu để tánh tình loạn động đến nỗi yêu ghét đã nổi lên công phá, thì tự thân đã bị hại mà còn làm nhọc những bạn đồng tu. Muốn trị tâm phải đề phòng từ lúc vọng niệm chưa sanh, thức tình chưa khởi, thì dùng sức rất ít mà thâu công thật lớn. 53. Hoa sen. Chư Phật Bồ Tát cùng chúng sanh tương quan như sen liền bùn. Hoa sen với bùn tuy không rời nhau, thể chất tuy không hai, nhưng không thể gọi là một. Tu sĩ tuy là một con người như thế gian, nhưng tâm trong trắng, chí thanh cao, hương đạo hạnh thanh nhã, thật khác xa mùi tục lụy. 54. Hành đạo. Người tu có ba hạng. 1. Tài năng, kiến thức, trung tín, lễ nghĩa. Đây là bậc thượng. 2. Không tài cao đức rộng, nhưng cung cẩn, khắc kỷ khoan tha, đây là bậc thứ. 3. Tâm còn tà tư, theo người theo thời mà thay đổi, đây là bậc hạ. Tu hành mà tâm còn ấm ức sân si, miệng còn đôi co lẩm bẩm, mặt còn cao có khó chịu, thì chưa gọi là đã vào đạo. Dụng tâm có hai nẻo. Tham lợi thì không thể nói đạo, cầu đạo thì không thể nói lợi, nghĩa là phải dứt khoát. Nếu hai việc này mà đi đôi được, thì thế gian đã thành Phật cả, đâu có riêng một Thích Ca Mâu Ni. Hướng đạo có nhiều cách. Tiết chế bằng thanh tịnh, thấm nhuần bằng đạo đức, hướng dẫn bằng lễ nghĩa. Nhờ đây mà tiêu tan hết bất chánh, dứt bỏ ham muốn, tiến tới toàn thiện. 55. Lý nhân quả. Nhân quả là một định luật hiển nhiên hệ trọng và chủ yếu trong những định luật chung chi phối muôn loài. Đức Phật khám phá ra lý nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy, cho nên thiết yếu phải tránh ác làm lành. Nhưng hạt mít treo gác bếp bao giờ thành cây? Phải gieo xuống đất, tưới nước, chăm nom săn sóc mới có cây mít để có trái thơm ngọt cúng dường mười phương. Con người sẵn có tánh Phật, nếu gặp Phật Pháp sẽ thành công đắc quả. Vì vậy, Phật nói lý nhân quả cho những người giản dị dễ hiểu, đồng thời tuyên bố Pháp giới trùng trùng duyên khởi. Để thấy tránh duyên ác, kết duyên lành, cần thiết cũng như phải chọn nhân tương ưng với quả mong cầu. Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy tam tiệm thứ để ngược dòng ô nhiễm, trở về bản thể tịnh minh. Việc đầu tiên phải tránh các duyên kích thích ba độc tham sân si. Đức Phật đã khám phá ra chân lý vĩnh cửu 12 nhân duyên, vạch trần guồng máy sanh tử mà từ ngàn xưa thế gian vẫn cho là bí ẩn, đem lại nguyên tắc căn bản để khai triển minh tuệ. Cái biết chân chánh và thấu đáo của đấng toàn giác đặt vào tay chúng ta chìa khóa mở xiềng xích luân hồi. Do đây, những ai đủ sức minh mẫn, hy vọng tiến tới ánh sáng vô thượng bồ đề. 56. Tinh tấn. Tinh là chuyên một thứ, tấn là tiến lên. Dòng vô minh chảy xiết, chúng ta tu hành như chèo thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, chứ không trông mong có thể đứng một chỗ mà nghỉ ngơi. Kinh dạy, tinh tấn là áo giáp, thệ nguyện là binh khí, ngày đêm siêng năng thêm lớn công đức, dù gặp khổ nạn không thoái lui. Ngài Bạch Vân xem kinh mỗi quyển tới mấy trăm lần, đến nỗi sách hư nát. Vậy mà mỗi lần xem lại là mỗi lần thấy thêm một nghĩa mới. Chúng ta noi gương Ngài cố gắng tu tập, chớ để bồ đề một ngày một xa. Tinh tấn sẽ vượt qua tất cả. 57. Ngã ảo tưởng. Giáo lý uyên thâm của Phật được xây dựng trên thuyết vô ngã. Ngã là sự cấu hợp của hai thành phần: danh, tinh thần, và sắc, vật chất, luôn luôn biến đổi như dòng suối chảy không ngừng, không một thực thể nào tồn tại trong một khoảnh khắc. Có phá ngã chấp mới có giải thoát. Ta là gốc khổ. Bám víu vào một vật ưa thích liền có tham. Bất mãn một vật không ưa liền có sân. Thất bại liền có tuyệt vọng, lâm nạn liền có sợ hãi, được thổi phồng liền có kiêu mạn, bị chèn ép liền có oán hờn. Chỉ khi nào trí tuệ vượt được ranh giới cái ta, con người mới có an ổn. 58. Tinh thần truyền thống. Những của cải tinh thần tiềm tàng trong đời sống có một phần là truyền thống của tổ tiên. Nhờ sức mạnh truyền thống, ta giữ gìn được thuần phong mỹ tục, đạo đức từ ngàn xưa. Tuy nhiên, con người khát vọng những mới lạ, nên Việt Nam vừa qua đã chẳng khước từ nền văn minh Tây Phương. Thiếu niên Tăng Ni là thế hệ sắp lãnh đạo tương lai Phật giáo, có bổn phận phải khai thác những gia tài sẵn có. Chẳng nên khép kín tâm hồn trước nền văn hóa mới, mà phải nhận xét hay dở để thu thập tinh hoa, kết hợp đạo thành một hướng đi, vừa giữ được phong độ đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, vừa hòa nhịp với sự tiến triển của nhân loại. 59. Hỷ xả. Cuộc đời sẽ đen tối sầu khổ nếu ta kêu mang sự oán thù. Rửa hận bằng cách báo oán sẽ không bao giờ hết, vì oán sẽ trập trùng. Chỉ có lấy ân báo oán, oán mới tiêu tan. Hận thù diệt hận thù, oán kết càng tiếp nối. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Kinh A Hàm. Người nước Lương trả thù người phá dưa mình bằng cách tưới dưa cho người. Hỷ xả oán thù là cái vui của phàm nhân. Hỷ xả tài sắc danh lợi là cái vui của bậc giải thoát. Hỷ xả thân mạng vì chúng sanh là cái vui của Đại Bồ Tát. 60. Tinh thần đoàn kết. Hòa thuận là sức mạnh. Bên ngoài kiên nể, không ai dám bắt nạt. Như bó đũa không ai bẻ được, còn một chiếc để riêng thì chẳng thể cứng nổi với sức một đứa trẻ. Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra biển cả. Trí tuệ xuất thế cần những bạn đồng tâm, đồng chí, đồng nguyện, đồng hành, giúp đỡ sức mạnh cho nhau để cùng về biển chánh biến tri. 61. Sửa lỗi. Có ba hạng người đáng quý. 1. Biết nhận lỗi là người trí. 2. Biết sửa lỗi là người hiền. 3. Không lỗi lầm là bậc thánh. Phàm phu dĩ nhiên nhiều thiếu sót, nhưng mỗi ngày một thay đổi, mỗi ngày một mới, một tiến, một siêu việt, thì con đường hiền thánh đâu có bao xa. 62. Tự lực. Phương Ngôn Pháp có câu: chớ dựa vào tường vì tường sẽ đổ, chớ dựa vào cây, cây sẽ bật gốc, chớ nương tựa ai, người ấy sẽ chết. Cho nên Phật dạy, tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy làm hòn đảo cho chính mình. Người tu hành phải có sức tự tin, tự lập, tự cường. Phàm những gì ở thế gian đều không phải chỗ mình nương tựa. Chỉ có ba ngôi Phật, Pháp, Tăng, nhưng phải nhớ quy y trụ trì Tam Bảo để nương xuất thế Tam Bảo. Ngõ hầu y theo nhất thể Tam Bảo mới thành Phật được. 63. Tuyển tăng. Lợi sanh và truyền đạo phải chọn lọc người. Ít nói chưa chắc là ngu, lanh lẹ chưa chắc là trí, chất phát chưa chắc là vô dụng, trái ý chưa chắc là bội nghịch, chiều chuộng chưa chắc đã trung thành. Khi tuyển chọn tăng đồ để phụng sự Tam Bảo, vị thủ chúng cần như người thợ mộc giỏi, tùy gỗ mà dùng. Thứ nào nên làm kèo cột, thứ nào nên làm bàn ghế, tệ lắm thì để làm hàng rào, tệ nữa thì làm củi đun bếp. Biết dùng thì ai ai cũng có duyên phước, được đem tâm lực, trí tuệ và khả năng để cúng dường Tam Bảo, xây dựng và duy trì ngôi nhà Phật Pháp.